Trời tang tảng sáng, trông xuống đã rõ ngọn cây đa đầu xóm sen chiều trồi lên khỏi làn sương dày, càng sáng, chốc lại lọp đọp tiếng súng khoảng trước mặt. Không ai bảo ai, mọi người ngồi im hao háo trông về xuôi, súng nổ thế, chắc có nhiều làng dưới kia đương ra đánh cản tây. Đến lúc mặt trời đã lên cao, quang hẳn thành một ngày nắng to, cánh đồng đầy nắng rồi, thấy đằng xa có những đám khói lên, khói cháy làng hay khói đốt rơm ngoài đồng, lại những đám khác bốc lên gần lắm, trong khói thấy cả ngọn lửa, nghe tiếng ống nứa ống tre nổ càng lúc càng gần, một vùng trước mặt, trong các khoanh tre giữa cánh đồng, làng xóm nào cũng đương đánh nhau rõ ràng rồi. Các làng trên lũy cứ nhảy lên, nhưng chưa có súng thần công ta bắn, chưa dám reo, ai cũng tưởng mình đương ở làng, như đánh nhau với Tây đã đến ngoài bờ tre. Hình như lại mới có thám báo về, chẳng thấy ông lãnh ông đội nào tới nữa. Nhưng tin tức đã bay suốt hàng lũy, Tây lên đến sen chiều rồi. Sen chiều trước mắt đây rồi, thế thì nó đã đến nơi. Cả dãy lũy sắm nắm, nhìn lên nhìn xuống, chốc lại ngoái vào trong xem quân ta đằng ấy đã dục dịch thế nào, xuống đánh nhau chứ, hay là đợi thần công bắn ra đã. Nghĩa đứng nắm chui mã tấu nói to, Tây sắp đến rồi, ai nấy theo tôi. Mọi người nhìn Nghĩa, Nghĩa quắc thước khác thường, ai cũng biết tài Nghĩa đã bóp cổ chết tươi mấy thằng Tây, điều mà khó người nào chân tay không chỉ một mình dám làm thế. Nghĩa đã đi đánh trận ở Cầu Giấy, Nghĩa đã mấy lần xông pha giáp mặt Tây. Cả đến bọn trai làng này, còn có người chưa tường thằng Tây mặt mũi ngang dọc thế nào. Những chuyện đồn thổi về cái giỏi của Nghĩa đã khiến anh em tin tưởng. Những câu chuyện dũng cảm đã làm cho vẻ mặt trắng trẻo, con mắt sắc dao cao đã khiến có người ngỡ Nghĩa như gái giả trai đi đánh giặc cứu dân độ thế trong chuyện ngày xưa. Như thế, khí thế Nghĩa càng hiên ngang. Nghĩa đứng cạnh đống đá góc lũy, cầm thanh mã tấu, lưỡi sáng ngời, đăm đăm nhìn ra. Lũy tre làng sen chiều xanh mờ bên kia cánh đồng, có thấy nhúc nhích gì đâu, đứa nào nhô khỏi bờ tre, đầy trông rõ mồn một, chắc chưa phải Tây lên đến đây. Bỗng phía trong có tiếng ùng ục, tiếng ùng ục nối dài qua đầu rồi nổ ảnh trên bụi tre trước mắt. Ôi giời ơi, anh em ơi, ông ầm ta, ông ầm của ta. Cả dãy lũy trong lũy ngoài hét nhảy lên, bớ ba quân thượng hạ, bớ ba quân thượng hạ. Đột nhiên có những bóng lủi lủi, những đốm trắng từ phía bờ tre sổ ra rồi thẳng đến, đạn nổ khói trắng trước mặt. A, Tây vừa xông ra vừa bắn. Những tiếng hò hét khắp các lũy nổi lên, thần công ta bắn vào sen chiều, chúng nó đã vào sen chiều, chúng nó chạy húc ra, không biết chúng nó định sang cướp lũy hay chúng nó chạy trốn ông ầm của ta, chẳng ai hiểu thế nào. Đạn hai bên cứ dồn dập xé qua xé lại trên đầu, súng to của Tây nã vào trong thành, không biết chúng chỗ nào, khói trong ấy tạt ra kín mít cả lũy ngoài. Đại bác của Tây đã được kéo từ dưới sông lên bờ đê đằng kia, tiếng nổ trong ngoài rối loạn, nhưng mỗi lúc làn khói nhạt đi, vẫn trông thấy quân các làng lố nhố trên lũy, chỗ gọi ới ới, chỗ reo ầm ầm, bớ ba quân thượng hạ, ông ầm của ta, ông ầm. Tứ phía, giặc ùn ra từ các làng rỗng không trong bờ tre đen kịt như kiến bò, thỉnh thoảng trông rõ Tây trắng mũ trắng, Tây đen váy trắng xùm xòe cưỡi ngựa lon ton chạy, lại nhìn rõ lá cờ ba màu có người áo trắng quần trắng nẹp đỏ đi dưới, dáng hẳn đấy là quan. Tiếng đạn súng tay chan chát trên các lỗ châu mai, cánh làng nha không có khẩu súng nào, nhiều người dứt tóc dậm chân gào lên, một người quay lại chắp tay rụt rè cung kính hỏi Nghĩa. Bẩm ông Xuất, bẩm ông. Ơ hay, cái gì thế? Bẩm ông, cho tôi ném chúng nó một cái, tức lắm. Nghĩa nghiêm lại, giơ mã tấu. Khoan, nghe hồ mới được ném. Quân Tây đã lố nhố dưới lũy cả hai bên bờ rào. Thế là một loạt đá lăn rào rào xuống, dây nỏ nổ tanh tách bắn theo, những cái lao hó phóng như xía cá, tiếng reo càng rền lên, bóng người nhảy lùi, lóc ngóp dưới hào nước. Toán khác lại nhào vào, các lũy lại lăn đá, lại nã nỏ. Không lên được, chúng lùi ra giữa đồng, nấp cạnh bờ ruộng, ghếch súng bắn. Tiếng đạn cắm vào thành đất, nổ toát toát trên đống đá đỉnh đầu. Bấy giờ đã đứng bóng, trời nắng hanh gắt, những quả đại bác từ sau bờ tre bắn vào, các lũy trúng đạn mù mịt khói, tiếng người la hét om sòm. Lần này chúng nó chạy vào tận quanh lũy. Nghĩa hét: "Quân ta đâu? Xuống đánh giáp lá cà thì nó không bắn được, không sợ." Những tiếng loạn xạ lao sao: "Anh em ơi, người của ta đấy, hượm nỏ lại, lăn đá, lăn." Chúng nó vẫn không vào được. Chiều xanh rợi rồi tối nhanh, các lũy đã mờ mịt trong sương. Có lẽ bọn Tây vừa rút ra, nằm cả trên cánh đồng đầu làng. Thế mà ở nhiều góc đã lố nhố những đám người ngồi che gió thổi cơm trong tiếng rì rào những chuyện bắn nỏ, lăn đá, phạt mã tấu. Rõ ràng thấy thằng mũi lõ băng mất chóp mũ, ngã ngửa ra, thằng lính đạo bị một nhát đứt vai. Những cơn gió bức ào ào từ dưới đồng cuốn vào, đưa lên mùi máu tanh khẳng. Quân tham báo đã về nói thấy có xác chết dưới hào nước, lại cả ở ngoài ruộng. Đêm nay trời đầy sao như đêm qua, nhưng cả vùng lặng im. Bọn Tây còn lại trong bờ tre cuối cánh đồng hay đã rút đi. Đám quân các làng muốn mò xuống xem thế nào, nhưng không dám, sợ quan phòng thành biết. Thế rồi cũng có người trèo lũy xuống làng, một lúc ôm lên một bọc khế như tối qua. Có người lấy được cả hai quả bòn to tướng. Chạy nhớ, sắp năm hết, Tết đến rồi. Vùng sơn Tây, người ta trồng lắm giống bòn đại này. Những cây bòn lẻo khoẻo bờ ao, quả nặng chịu đất, mỗi quả phải một cái dễ đỡ. Đêm mù mịt, ngọn đèn hiệu trong lũy các quan đêm nay không thấy lấp ló. Nghĩa buộc chặt thắt lưng, nằm ghếch đầu lên tay nải, rồi rút cái mền nâu mở ra đắp ngang lên ngực. Những ngôi sao sáng rợn lung lay như sắp rơi xuống bậu lên mặt. Đánh nhau cả ngày, nhưng may anh em vẫn được đông đủ như hôm qua, cũng chẳng ai què gãy bị thương. Lại thì thào chuyện chẳng khác tối hôm qua. Bây giờ đương cãi nhau, gọi là quả bòn hay là quả tì bà, quả thanh yên hay là quả chanh yên. Chẳng ai được ai. Sốt ruột, Nghĩa nói sang chuyện khác. Phải cho thằng Tây vài đêm ngủ đường ngủ chợ long đong như ta thế này, thì rồi đến bố nó cũng phải xuống tàu về nước. Nghe câu nói vui, mọi người cười yên tâm hơn. Nghĩa cắt việc cho anh em, bọn bí mật xuống lũy tìm đá vác lên, bọn ngồi vót tên, tiếng mải dao đều đều xoèn xẹt. Những người rỗi rãi ngồi ngáp rồi nằm xuống lúc nào đã nghe gáy o o. Nghĩa quanh quẩn nghĩ về cái Tết sắp đến rồi chợp đi. Quá nửa đêm, đến lượt Nghĩa dậy đổi gác. Trời vẫn lồng lộng sao như chập tối, nhưng rét càng buốt hơn. Trong đêm thăm thẳm, những ngôi sao óng ánh mọc lên như mọc trên đồng nước. Nghĩa bỗng nhớ những ông sao trên hồ Tây buổi tối ngủ cái lều cối giã gió của anh để cụt. Nghĩ lại thế trong bóng tối mà Nghĩa cảm thấy thẹn, hai má nóng rừ. Tít xa dưới kia, không nghe một tiếng súng, Tây đã tràn qua làng rồi hay sao? Mẹ thế nào? Cái ngát thế nào? Anh để cụt trận này theo quân tránh võ hay quân tự so? Ý nghĩ miên man trong bóng đêm. Đến bao giờ được yên hàn, tôi về ba trại, tôi vứt cái áo năm thân đi. Tôi lại mặc giống áo của tôi. Bao giờ lại thế này nữa thì nực cười, cứ váy áo súng xính đến tháng ba. Mình về hội làng nha, bọn con trai chồng thấy thì thào: "Con gái ông Tư ở ba trại đấy à, sao nom giống anh Xuất Nghĩa thế?" Anh em nhà người ta có khác. Nghĩa lăng quăng, chốc Nghĩa lại mỉm cười một mình. Bỗng có ánh đóm đuốc lập lòe với tiếng người rậm rịch trong lũy đằng sau. Hình như từ tối đã thấy, nhưng bây giờ đêm thăng vắng càng rõ hơn và nghe mồn một. Cái gì thế? Nghĩa lẳng lặng sang nghe ngóng chỗ các làng vùng trôi giữ đầu lũy đằng kia. Cái gì trong ấy thế? Các cụ đương chữ ông Ầm. Làm sao? Ông Ầm bị hóc, nằm liệt giường rồi chứ làm sao? Từ lúc chiều có nghe ta bắn sang nó được phát nào nữa đâu. Nghĩa trông lên trời. Bây giờ mà chưa chữa xong, trời sắp sáng rồi còn gì? Nghĩa buồn bã đứng lặng yên. Nghĩa nhớ lại lúc ban ngày, từ thuở bé, bây giờ Nghĩa mới được trông thấy bắn súng thần công. Chán quá, tưởng thế nào, được một quả đạn ra nòng, bao nhiêu lôi thôi chầy chật. Đạn súng to của Tây như mưa trên mặt lũy, khói bốc đến nỗi giáp mặt cũng không thấy nhau, Thế mà súng bên ta phát một cứ nhẩn nha như ông lãnh binh khoan thai, đừng đỉnh, chân chữ bát đi tiến tước ở đám tế. Nghĩa phải để ý một lúc lâu, mới nghe một tiếng hô rõng rạc, rồi tiếng hô bái, to như hết từ trong đám các quan súng quanh đấy ra. Rồi các ông chánh phó lãnh binh trông coi về súng thần công, có ông trưởng cơ mũ mãng uy nghi đứng vòng tay, cứ chốc lại phủ phục lên gối xuống gối, nét mặt sợ sệt khiếp đảm, chắp tay lễ hai ông ầm đương được sửa soạn khai hỏa. Ông xuất đội được lệnh bước vào, tay ông cầm cái xào dài, đầu xào buộc nắm bông nhuộm điều. Ông xuất đội thuốn xào vào nòng sống, thong thả khoe đi khoe lại, ngoáy mỗi nòng đúng 12 lần. Xong đâu đấy, ông xuất đội lui ra đứng nghiêm, tay cầm dựng cái xào vừa thông nòng. Đến lượt ông thập trưởng hoa cái bùi nhùi đã dấm lửa, vừa chạy vừa múa hai tay lên như múa bài bông. Đến trước khẩu súng có quả đạn được lắp sẵn, ông thập giơ bùi nhùi quay một vòng rồi lom khom quỳ một bên gối, châm cái nòi thuốc dài hơn sải tay, vắt lòng thòng trên mặt án như có mâm ngũ quả bảy chiếc khói hương đương nghi ngút. Một quả đạn được bắn ra, quân reo ầm ầm trong làn khói trắng tỏa. Suốt lũy ngoài lũy trong, quân các làng hô bớ ba quân thượng hạ, rồi tiếp đó lại nhộn nhịp dô ta dô hầy, cả một vệ súng lại dô ta dô hầy, đẩy khẩu thần công sang lũy khác. Chỗ nào có bậc, bốn bánh cút kít không lần được, phải khiêng lên, nhỡ thằng tay bắn lại, các ông ầm đã được chuyển chỗ. Được một phát thần công bắn ra, thật vất vả khó nhọc, đến bây giờ vẫn chưa nguôi. Suốt đêm vẫn nghe tiếng ầm ỉ, tiếng quát, cả tiếng hương bái tế lễ nghe nga đằng ấy. Nhiều người rét quá không ngủ được, các góc lũy lại góp chuyện vọng sang nhau về ông ầm. Các cụ trong ấy đương lễ ông ầm, không biết hỏng cái gì. Một người ra vẻ thành thạo, cái giống này chỉ hay hóc thôi. Nghe nói khi nào ông ầm hóc phải cho ông ấy uống thuốc, chẳng biết có phải thế không. Tớ cũng nghe nói vậy. Đổ sâm đấy, phải đổ hàng lạng nhân sâm vào họng mũi ầm ầm, chứ chẳng chơi. Ừ nhỉ, cũng như người ốm ấy mà. Bây giờ mà các cụ ra đổ sâm cho chúng mình nhỉ, một chén hạt mít thôi, mài sông xuống chém một nhát đứt đôi hai thằng Tây. Hà hà, chuyện cứ giả dích loang quang, đến khi trời rạng sáng, sương tan trắng lóa như lở từng tảng trôi bồng bềnh trên cánh đồng. Trong làn sương, đại bác của Tây lại dội ầm ầm xuống lũy. Nó đánh sớm thế, những toán làng nào thổi cơm chậm đành bỏ dở bếp đứng cả dậy. Bây giờ chỉ có việc đợi thần công ta cất tiếng thì nhảy lên reo hò, nhưng đợi mãi cũng chưa nghe tiếng, mà đại bác Tây gióng giả từ phía bờ sông, cả trong làng nã tới dồn dập. Tiếng người hò hét đã loạn trước mặt, chúng nó lại bắt đầu xông lên, tiếng người kêu xối xả như đê vỡ, nước cuốn ré vào cánh đồng, quân nó nhiều hơn hôm qua, không trông thấy gì trong sương mù, tưởng hàng trăm hàng nghìn người càng cuồn cuộn đông nữa. Những tiếng hét đương trèo cả lên mặt lũy. Nghĩa hô bừa, ném đá, ném đá, bắn đi, bắn, anh em ơi. Đá lại răn rào rào, tiếng nỏ bật chí chát như bật bông. Những tiếng kêu thư hẳn dưới lũy, lại nghe đằng sau xì xồ ầm ầm. Phía ấy sương đương tan, trông thấy ngoi lên trên làn sương loãng một lá cờ ba màu, đúng chỗ lũy hôm qua có cắm cờ hiệu, súng thần công bên ta đóng đấy. Từ lũy trong, một người hớt hải vác câu liêm ra. Người ấy mặc áo nâu dài, thắt lưng bó que, cuốn tóc ngược, không phải lính nhưng cũng không nhận ra trai làng nào. Người ấy rối rít giọng cổ đô nặng trịch, anh em làng nước ơi, vào đỡ chúng tôi một tay, Tây lên đằng kia rồi. Một người sửng sốt hỏi, thế linh tỉnh đâu? Chúng nó khiêng ông ầm vào chữa trong thành, từ gà gáy chưa thấy ra. Súng hỏa nổ, súng điều thương cũng vào thành a? Quân chết tiệt, chạy hết rồi. Mày nói láo hay nói thật đấy? Nhưng mà hỏi xong thế, chẳng biết nếp tẻ thế nào, tất cả lũy ngoài nhốn nháo chạy vào. Tây đã lên được lũy đằng ấy, các lũy reo à à, không biết bên nào, ta hay bên giặc nữa. Thật sự, Tây đã vào đến chân lũy, lưng lũy. Có chỗ chúng nó đã bíu vắt vẻo lên tường thành, đánh nhau giáp lá cà, tiếng kêu thất thanh, tiếng thở hồng hộc, tiếng hét, tiếng máu phun ồng ọc. Người trong lũy chốc lại nhô lên ném đá xuống, tiếng lao phóng, tiếng tên nỏ vút vút. Một bàn tay bíu bờ tường, một thoáng mã tấu lia ra phập một phát. Tiếng người lăn khô khốc, tõm xuống hào nước. Chúng nó đã bao quanh lũy, rúc đầu lên lại bị đẩy xuống. Đánh nhau suốt cả một ngày, không tiếng súng, chốc lại nổi lên những cơn reo à à. Đến chập tối mới ngớt, có người lũy bên luồn sang báo tin. Ta lấy được đầu một thằng quan ba rồi. Mọi người xôn xao, đích không? Người ta cướp về được cả ống tay áo ba vạch vàng, mắt tôi trông thấy mà. Ba vạch vàng thì đích quan ba. Có biết quân lần nào lấy được không? Không biết. Rắc rối to, biết cho ai lĩnh thưởng bây giờ? Một anh rung đùi nói to. Tớ thì không được thưởng rồi, nhưng tớ đã bảo mà, không có thần công hảo hổ, chúng ông cũng giọt được cho mày nhe răng ra. Không ai bảo ai, cũng chẳng biết Tây ở đâu, ra làm sao. Cả đêm các lũy lại đốt lửa sưởi, chẳng nghe một tiếng lính tráng các quan lũy trong quát tháo ra nữa. Rồi lại mò xuống cánh đồng, vẫn mác được lên xếp sẵn củi, cả những cánh liếp, cánh cửa, cột cổng tán, lại như đêm trước, vác nước, kiếm cái ăn. Đêm nay đi nhặt được nhiều bưởi, những quả bưởi chín mùi thơm dịu ngọt một góc lũy. Không nghe ai nói gặp thằng Tây nào. Đêm đến chúng nó lùi đi đâu rồi? Cắt được đầu quan ba có phải chuyện vừa đâu. Có khi bọn còn lại chạy tiệt về đồn thủy cũng nên. Ai cũng náo nức bàn tán đợi sáng. Trời rét buốt mà những ngôi sao vẫn lóng lánh. Nghĩa nằm gối đầu lên tay nải như mọi đêm. Tấm mền nâu đã rút sẵn đắp lên ngực. Không hiểu đêm nay rét hơn mọi đêm, hay vì suốt ngày, suốt hai ngày đánh nhau, thêm nỗi lo ngày mai mà lại khó ngủ. Từ sáng toài lên chạy xuống hò hét, hoa mã tấu chém, bây giờ rát khé cả cổ. Không phải vì mỏi, cũng không vì rét, Nghĩa lại nghĩ vẩn vơ. Đêm thanh vắng, Nghĩa trở về ngày còn bé. Có lẽ vì mình bạo dạn từ thuở ấy, mà bây giờ phải gánh vác những cái vất vả. Mẹ thường bảo thế. Ừ, mà cái lần gặp hai con hổ cũng chẳng biết sợ là thế nào thật. Cái lần móc cổ chết thằng Tây cũng chẳng biết trợn tay là gì. Ừ, nhớ lại có hôm mấy anh em đi tìm trâu lạc rừng, nghe tiếng mõ đạc mà lần viết theo, phải đến đêm mới đánh được trâu về. Nhưng cũng chẳng biết khó nhọc, mỗi đứa đã tót lên ngồi trên lưng một con. Trâu đùng đỉnh đi, mình nằm ngửa mặt nhìn sao long lanh, lại thấy thích như thế. Không biết hại bóng đêm trong rừng hoang đâu. Mấy anh em còn đố nhau, tại con trâu đi đường khấp khểnh làm cho mắt thấy ông sao nghiêng ngả, hay tại ông sao ấy đương lung lay sắp rơi. Rồi Nghĩa chợp đi trong ánh sao loáng thoáng rơi. Không một đám quân làng nào biết được, từ chập tối đã có một bọn Tây trắng Tây đen, cả lính khố đỏ, lính đạo lên được mặt lũy trong, chỗ quan quân đã rút chạy bỏ trống không. Chúng nó nằm nín thở ở đấy. Vừa sáng, ở lũy ngay trước mặt, tiếng súng đã nổ, các lũy bàng hoàng, lại một ngày giằng co. Cho đến chập choạng tối, Tây xô được vào trong, đám các làng chạy ào xuống chân lũy, nhiều người phải đạn ngã chồng đống. Trong tiếng hò hét inh ỏi, một toán Tây lố nhố lũy lê ập vào chỗ bọn trai làng nha lúng túng không biết lùi đi đâu, thế là bị bắt sống cả lũ. Bấy giờ mặt trời đã vàng, sương mù đùn lên ngập chân tre. Trên cánh đồng ngổn ngang những con la con lừa lênh khênh, hai tai ve vẩy kéo theo cái xe kín mít. Chiếc xe bánh sắt phủ bao tải chở hòm đạn, quả đại bác và những thứ gì không biết. Những la những lừa kéo xe suốt từ các trại ở đồn thủy lên, không một quãng nào đường phẳng. Chốc lại khúc khuỷu, lại vấp, một con la đương đi bỗng ngoẹo chân, cái xe nghiêng rồi sững lại. Bọn Tây quát tháo, đẩy đám trai tráng vừa bị bắt trên lũy xuống thay con la khuỵu chân kéo những cái xe tải. Mới biết đoàn xe đã có nhiều người đi lẫn lộn với những con lừa, con la, con ngựa. Ròng rã mấy ngày qua đường, qua cánh đồng, có khi tự dưng cứ lăn đùng ra, con nào què chúng nó lắp người bị bắt vào cầm bò. Đoàn xe cả lừa, cả la, cả người kéo, người đẩy lũ lượt theo đám lính và bốn khẩu đại bác chuyển về phía thành sơn. Từ phù sa vào chỉ một quãng, quãng ấy bờ ruộng ao chuông mấp mô quá. Bọn Nghĩa phải đẩy xe, xe đạn đại bác lắc lư chập choạng, suýt lăn xuống ao. Thằng Tây đi áp tải hốt hoảng chĩa súng bắt mọi người kéo quanh ra cánh đồng. Chiếc xe lặc lè hai bánh cao quá đầu người, phải bắt vòng từng bánh, chật vật lắm, cái xe mới ngật ngưỡng lùi ra được. Quả ấy lại gặp mặt ruộng khô nẻ toác từng khe lọt bàn chân, không nhích được thêm nữa. Đã tối hẳn, những chiếc xe ì ạch như con trâu ốm vẫn quanh quẩn trên quãng đường Phú Nhi và cửa Tây. Đêm nay lại trơ vơ giữa trời, nhưng cả đám trai làng Nha và bao nhiêu làng khác không còn trên lũy mà đương phải làm tù đẩy xe đạn. Phía Thành Sơn đã nhạc tiếng súng từ nãy, cũng chẳng ai rõ Tây đã vào thành hay thành ta còn giữ, hay là hai bên nghỉ đánh nhau vì trời tối. Một toán phu vừa ở trong thành trốn ra hay từ phía bờ sông lên không rõ. Có người dừng lại rỉ tai: bên ta đục thủng thuyền Tây dưới bến Phú Nhi, thuyền đạn chìm hết rồi. Tin ấy lan đi lập tức, quanh mỗi cái xe, cả trong thùng xe, có người các làng phải làm tù chỉ được ngồi một chỗ. Nhưng câu chuyện như gió bay cứ thổi đi thổi lại, có đầu có đuôi hẳn hoi. Người của ta tận trên ngã Ba Hạc bơi về, bọn thuyền chài hạc lặn giỏi lắm. Chài các vạn hạc đã lặn vào bến Phú Nhi, đục hết cả tàu cả thuyền Tây, dưới sông, bao nhiêu đạn, rồi đổ ăn thức đựng với cả trăm quân quan Tây về chơi với ông Hà Bá rồi. Thế là Tây chưa được vào thành. Thế là dầu cho đêm ấy, đêm thứ mấy, phải vất vả, rét cắt ruột, không biết sống chết lúc nào, nhưng ai nấy đều khấp khởi. Thế thì bên ta sắp được rồi, nó với ta chỉ hơn nhau hòn đạn, mà nó hết đạn, nó chết đến nơi chứ còn sao nữa. Nghĩ vậy, lại trông xung quanh, thấy anh em làng mình vẫn đầy đủ, Nghĩa cũng vẫn đem được cái tay nải dưới nách, Nghĩa yên tâm hơn. Trời đã tối hẳn, những thằng Tây canh xe đi kiểm soát từng chiếc một, rồi nó bắt lính tập đem thừng trói từng người tù vào càng xe. Các xe đỗ quay lại một chỗ. Ở xe Nghĩa có ba người nữa, người vào bánh, người vào càng. Nghĩa bị trói vào những bánh xe cao hơn đầu, vài khoác tay nải mà không rút cái mền ra được. Nghĩa đứng trong trong thế. Đêm dần dần khuya, trời buốt sâu thẳm, sao vẫn đầy trời như rắc vừng tựa mấy đêm qua. Nghĩa chỉ có cảm tưởng mang máng thế, không bụng dạ đâu vẩn vơ như đêm trước. Nghĩa đương mải nghĩ cách gỡ tay ra, nếu bị trói cứng thế này cả đêm không biết sẽ thế nào. Chỉ mới một lúc, những nuột thừng che thít vào đã làm hai bàn tay và cả nửa cánh tay sưng lên. Nghĩa cắn răng, cúi gầm đầu, nhả nước bọt, nhấm từng vặn thừng. Một lúc, Nghĩa đã tháo được hai tay. Nghĩa đứng im cho đến lúc tay khỏi buốt, rồi rón rén đến chỗ ba người cùng làng bị trói. Thoáng một cái, Nghĩa đã cởi được thừng cho cả ba người. Một Tây, hai người lính đạo vẫn ngồi cạnh đống lửa. Bọn này mới đổi gác, lúc giao gác vừa đi đảo các xe rồi về ngồi sưởi. Chúng nó cũng gật gưỡng như bọn trước. Những người bị trói ở các xe xung quanh được bốn người lần đi cởi trói cho cả bọn, lại lấy được một khẩu súng và bao đạn, chẳng biết ai đã kiếm được từ lúc nào. Bọn trai làng Nha đem theo cả khẩu súng với bao đạn, ngay lúc ấy bỏ ra chạy trong rét buốt mù mịt nửa đêm ngoài cánh đồng. Đến tảng sáng, ước cũng chưa về được tới gạch. Cả bọn ngồi lại giữa đồng, đồng không, gió lạnh, mỗi lúc một tê dại cả chân tay. Men đến một khoảng ruộng trũng, cả bọn ngã người xuống. Ban ngày giữa đồng trống, quân Tây đi phía nào đến cũng trông thấy, nhưng ngồi đây nghe binh tỉnh đã. Cho tới sáng bạch, phía sơn Tây thấy khói tỏa lên với cả ngọn lửa, với tiếng reo hò, thế này thì còn đương đánh nhau to. Đến sáng hẳn, tiếng súng bỗng im. Bốn phía im ắng như không, sương tan dần, cánh đồng hửng lên, chỉ thấy mênh mông gốc dạ đều tăm tắp. Đàn chim hét đen ngòm bay đi tìm lưng trâu đậu xuống, nhưng không có con trâu nào trên những thửa ruộng xám ngắt. Con đường vào làng gần đấy trông rõ những chân tre, các cổng tán buông kín mít. Bọn Nghĩa đã đến đầu làng, trông thấy trong rễ cỏ lấp ló những chiếc trông đen xì lẫn như đất suốt tận cổng. Thế là biết trong làng còn người. Mở cổng cho chúng tôi vào với. Trong bờ tre một tiếng hỏi vọng ra. Các quan anh đi đâu sớm thế? Tây bắt tù, chúng tôi trốn trên sơn về. Trong bụi tre, từ cửa ngách nào không biết, hai người nhảy ra, một người hỏi. Các quan anh ở đâu? Chúng em quân xuất nghĩa đây. À, quân xuất nghĩa, thế ông xuất nghĩa đâu? Nghĩa bước ra. Tôi đây. Hai người kia sững sờ, chưa tin vào các anh chàng tầm thước trắng trẻo ấy lại là con người nổi tiếng đánh Tây chỉ toàn bóc cổ. nhưng rồi họ luống cuống mừng rỡ. Các ông anh theo chúng tôi. Bọn Nghĩa quanh ra cuối làng, tắt cổng đồng vào, hỏi chuyện mới biết làng này Tây có đánh nhưng không vào được. Có lẽ vì đây gần sơn, nó còn phải dồn quân lên trên. Trong làng vẫn y nguyên nhưng vắng tanh, hay là có người gác ở đâu mà không trông thấy. Đến cuối xóm, một bọn cả con trai con gái đổ ra đi theo xem khẩu súng dài cánh Xuất Nghĩa vác về có lưỡi lê, có bao đạn cẩn thận. Nghe nói súng Tây bắn xa lắm, bây giờ nhiều người mới biết, nhưng thấy nó cũng tựa khẩu điều thương các cơ lính vẫn tập trên sơn thôi. Nghĩa nói, từ nãy đảng sơn Tây im quá nhỉ. Mất thành rồi còn gì. Sao biết? Thì quân làng này mấy hôm nay lên giữ thành, quân làng này trông rõ cả Tây đen mặc váy xông đến vọng cung, ta bắn nó ngã ba thằng đi đầu. Anh em về đến làng từ lúc tờ mờ, đưa ngủ lan cả lũ trong điếm kia kìa. Anh chàng đang vui chuyện, nghe kể mới biết đái nhãi bên ta cũng chưa đến nỗi mất thành đâu. Thế thì sao? Ở ngoài Đông Tác chỗ gần chốt Nghệ, có thằng thầy lang đi dạo, nửa đêm vào, cắm cờ Tây lên cột cờ. Thế là sáng ra quân mình trông thấy cái cờ ba màu, tưởng Tây đã vào viết cả sau lưng, đến khi chạy ra hết mới biết bị lừa. Ai cũng ngẩn người ra. Hôm ấy bọn trai làng Nha được đánh chén thật hề hà. Một buổi sáng mà trong xóm có đến mấy nhà mổ lợn chạy loạn, người ta bưng cả rổ chân giò ra tận ngoài điếm, gọi làng trên trạ dưới, quân anh quân em. Có thời buổi loạn lạc mới được gặp nhau thế này phải dễ đâu. Sớm ngày ra đã được ngất ngưởng rượu với tiết canh lòng lợn. Bốn mâm bày dàn dạn gian giữa điếm, cả bọn con gái cũng táo tợn và ngồi đóng hẳn một mâm 8-9 đứa. Tiếng đồn con gái sơn Tây đương cấy mà lên lột cả khăn người đi đường không đắp hát ví được chẳng sai. Nghĩa cũng chén tiết canh như mọi người, nhưng Nghĩa mới đụng có một ngụm ở cái bát đàn rượu, mặt đã đỏ lừ. Các cô nhìn Nghĩa cũng cười rồi nhao nhao. Anh Xuất Nghĩa mà ở đây với chúng em à, con gái làng này càng ngày chỉ còn có việc đi đánh ghen với nhau thôi. Một anh làng Nha thích chí trêu các cô mâm bên. Các bác tưởng con gái dưới chúng em đụ à, anh Xuất mà phải lòng cô nào ở đây, cái gì chứ cầm chắc ngày nào cũng có cả xóm con gái làng Nha lên tận nơi đòi người, chứ chẳng chịu mất đâu. Mọi người cười ầm lên, như trong cỗ vui ngày làng vào đám. Nhưng Nghĩa không còn bụng dạ nào mà ăn mà đùa. Nghĩa nhéo nháo mấy miếng và vội bắt cơm rồi đứng dậy, thúc cả bọn đi ngay. Có người được đôi ba chén cay đã díp mắt toan ngả lưng. Nhưng Nghĩa đã ra giữa sân điếm, vai đeo tay nải, lại khoác khẩu súng Tây, tay lăm lăm lưỡi lê. Nghĩa dướn mắt nghiêm nghị nói, xong chưa? Quân ta chảy thôi.